từ cái căn mô duy thật.
Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2008, bài pháp bài bài số 9 của An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni và Phật Tử tại Thiền Viện Sư Ni.
Cái lần cuối rồi đó thì mình nghe một cái bài pháp liên quan tới sự so sánh giữa hai cái khổ. Trong kinh văn có 7 cái khổ, 7 cái khổ, 8 khổ gì đó. Vậy là khổ phiền não. Thì thầy nói là cái khổ, khổ mà mình chết mà mình phiền não, chết mà mình sợ, mình sống, mình cứ muốn sống hoài, mình không có muốn chết. Đó là dạng khổ phiền não. Bây giờ xin đọc cho quý vị nghe một cái bài khác nữa, cũng nói về khổ. Nhưng mà cái khổ này, cái khổ mà mình thấy bình thường. Và cái bài này là thầy trả lời cho một hành giả năm 2004. Thầy thấy, thầy này con thấy rằng cái gì cũng khổ. Đấy, mình đã nói vậy. Yêu người ta khổ, mà ghét người ta cũng khổ. Biết khổ nhưng mà họ không nổi. Con không biết phải làm sao đây. Yêu người ta cũng khổ, mà bỏ người ta cũng khổ. Biết khổ mà bỏ không nổi. Bây giờ con phải biết làm sao đây. Thầy trả lời, không tự nhiên mà bỏ một cái vụn được đâu. Đây là một diễn trình lâu dài để đòi hỏi sự học hỏi để hiểu một cách sâu xa khổ như thế nào. Nếu thật sự chứ không phải chúng ta thùng tư duy. Khi trí tuệ hiểu rõ quốc hà, tâm tự nhiên nhã, không còn dính mắc tham đắm và hướng về sự giải thoát niết bàn. Sự thực tập dạy chúng ta quan sát để hiểu mình chịu khổ đến mức nào. Có những người suốt đời sung sướng vật chất đầy đủ, không thấy khổ. Họ không hiểu rằng trong cái sung sướng đã có mầm khổ. Thầy nói được cái trường hợp này, ở đời người ta sung sướng quá, người ta thấy khổ. Nhưng mà ta quên một điều rằng là trong cái sung sướng đã có cái mầm đau khổ trong đó rồi. Nhưng mà năm 2004 thầy nói gì về vấn đề mà lạ không khổ, sướng cũng khổ, mà khổ cũng khổ. Thầy chỉ nói bây giờ đó thôi. Thì cái vị này không phải thầy tiếp nói cái tiếp. Con thấy rằng người ngu họ chịu khổ không nổi. Người ở ngoài đời thì ngu quá chịu khổ không nổi, họ tự tử, họ không biết đâu rằng chết đâu có hết. Người ngoài đời họ ngu lắm, họ chịu khổ không nổi chẳng họ tự tử, họ không hiểu rằng khi chết cũng đâu có hết cái khổ. Người trí là chắc là như mình nên chắc, người trí thì đi hành thiền cũng bị thiền nó hành nó đổ khổ cũng chết luôn. Thay vì này ngồi là tàu quá chịu không nổi. Nên mình có trí mình đi hành thiền thì nó cũng hành khổ cũng chết. Thầy trả lời, người ngu thì cảm nhận sự khổ, cảm nhận cái quý vị, cảm nhận là mình cảm nghe khổ đó, quanh quẩn trong nỗi đau khổ không biết đối thoát. Còn người thiền tập trong cảnh khổ, họ lấy đó làm bài học để lần sau tránh nguyên nhân sinh khổ. Người hành thiền nhờ quan sát, nhờ duy trì chánh niệm hiểu rõ khổ vì đâu mà tới. Chúng ta khổ vì tâm dính mắc, chúng ta chấp vào cái quan kiến của mình. Cái người thiền tập đó, còn cái người mà không có ngu đó thì học cái cảm nhận thôi. Vì vậy người mà có thiền tập lần sau sẽ có khổ, họ rút kinh nghiệm, không để cho tâm bức xúc, không để cho tâm dao động. Tương tự như người biết niệm tâm khó chịu khi đau phát sanh, khi tâm hết khó chịu không phản ứng, họ kinh nghiệm thấy được đau trong thân nhưng là tâm không có bực. Thì thầy nói đây là cái trường hợp tương tự như cái người mà biết niệm tâm khó chịu. Khi mà đau nó phát sanh lên, họ niệm, họ thấy được tâm khó chịu. Rồi khi mà khó chịu hết rồi, họ không phản ứng nữa, thì họ thấy có đau bằng đó, nhưng mà tâm không có bực bội. Khi mà vị này nói rằng cái thầy là vì đây, cái người đi hành thiền cũng bị thiền nó hành cho khổ, thì thầy hỏi trở lại. Bạn luôn luôn thấy khổ trong khi thực tập thiền, hay là có lúc nào trong khi mà thực tập bạn thấy ăn? Vì này nói như vẻ là đi hành thiền lúc nào cũng khổ, nên thầy hỏi lại, có hành lúc gì đi, có lúc nào trong khi thiền tập phẩm mà bạn có thấy ăn lạc không? Dạ thưa sư, dạ có thấy không, có sự ăn lạc. Vậy thì lúc đó ăn lạc là tại như thế nào có ăn lạc? Lúc mà tâm con không có suy nghĩ gì hết thì không cần thấy ăn lạc. Sẵn đó thì thầy nói, thấy không? Không suy nghĩ tức là có sự hay biết, có chánh niệm. Khi tâm sống trong tỉnh thức tức là có chánh niệm, tâm hết khổ. Sự suy nghĩ chính nó làm cho xúc động của chúng ta nó dễ khởi, làm cho ưu tư, cho sợ hãi, cho lo lắng nó phát sinh, cái đó gọi là khả năng. Tuy nhiên, suy nghĩ vắng mặt không phải một cách tự nhiên của nó, mà chính vì tâm đang làm một cái việc khác, tâm đang quan sát, có tấn, có định nên suy nghĩ không gian của được. Lúc bây giờ hành giả hiểu rõ, hiểu một cách rõ ràng, khi tám chi của bát chánh đạo có mặt, tức là giới định tuệ có mặt, thì đau khổ sẽ mất. Thưa thầy, con thấy rằng đôi khi tâm con nó thích suy nghĩ, chứ không phải không thích đâu. Nó khổ thật á, nhưng mà đôi khi nó ưa, nó nghĩ. Thầy đã lời lại do tâm khi che án cho nên mình mới thích, không nhận thức được suy nghĩ thực sự là khổ như thế nào. Tâm có thói quen trầm tư suy nghĩ, thích thú ưa đắm chìm trong đó và không nhận ra khổ. Thầy nó có thói quen của người ta là khi một niệm suy nghĩ nó sanh khởi rồi mình không có để ý, mình chạy theo cái sự suy nghĩ, rồi mình đắm chìm ở trong đó, rồi mình không nhận ra khổ. Và thầy nói rằng cái mà mình đắm chìm ở trong cái sự suy nghĩ đó mà mình không nhận ra cái sự suy nghĩ là khổ, cái đó là vòng luân hồi đó. Khi có sự tỉnh thức, tức là có chánh niệm, thì vòng luân hồi này ý chắc. Mỗi niệm suy nghĩ đều tạo nghiệp, và cái đó là gọi là ý nghiệp Manokamma. Thầy nói rằng theo một cái quy luật gọi là quy luật về quán tính, tương tự như luật quán tính của vật lý, áp dụng vật chất. Một khi tâm đã có thói quen suy nghĩ về một điều gì, lúc đầu có thể không thích, nhưng cứ suy nghĩ hoài, tâm bắt đầu thích. Khi thích nó cứ tạo tới tạo lui rồi chìm đắm và suy nghĩ trong đó. Ông thầy nói tâm nó có một cái luật quán tính về tâm, nghĩa là có những cái chuyện mà mình lúc đầu không suy nghĩ đó, nhưng mà người ta đang có chuyện và tới thầy nói cho mình, tự nhiên tâm mình nó tạo lại, lúc đầu nó tạo lại mình không thích rồi, vì mình có cái chuyện này vô ích mình không thích suy nghĩ, nhưng mà làm cái trong này nó còn phiền não cho nó tạo nữa, mà một lần nó tạo tới mình không có chánh niệm, do đó nó lùi đi. Và ông thầy nói rằng nếu mà cứ để cho nó cứ tới và nó lùi đi hòa như vậy là cái việc sẽ chìm đắm trong sự suy nghĩ đó, tức là mình tiếp tục cái phần sanh tử luân hồi. Vì A-la-hán còn có tư tưởng tôi nghĩ không? Cho thầy, vì A-la-hán còn có cái tư tưởng nào là tôi nghĩ không? Vì A-la-hán không nghĩ như vậy, các ngài có thể dùng ngôn ngữ thông thường xưng tôi ta, tâm các ngài không bao giờ có ý nghĩa, có một ý nghĩa là tôi đang nghĩ, là ta đang nghĩ. Vì A-la-hán sẽ dùng ngôn ngữ thông thường, ngài cũng nói tôi làm cái này, tôi làm cái kia, nhưng mà các ngài không bao giờ có một ý nghĩa thật sự đó là tôi đang nghĩ. Vì A-la-hán cũng còn suy nghĩ, nhưng chỉ suy nghĩ những điều thiện nên không gọi là phóng tâm. Đúng ra những ý nghĩ của các ngài trong sáng và cung kính, không thiện không ác. Câu hỏi: khi vui thì dễ xả bỏ, phiền não đau khổ thì khó bỏ quá. Đây là muốn hết suy nghĩ đó quý vị nghe. Khi mình nghĩ cái chuyện vui ấy, thì dễ, nhưng mà phiền não cái chuyện mà suy nghĩ mà phiền não không, cứ thấy nó khó khó bỏ. Thầy trả lời: khi có sự hiểu biết về bản chất thực sự của sự suy nghĩ, thì suy nghĩ vui, suy nghĩ buồn, cái gì cũng khó bỏ hết trơn. Một phần giả thưa với thầy rằng chuyện buồn tâm cứ suy nghĩ cứ đau khổ hoài, còn cái chuyện vui thì nghĩ một chút nó quên ngay. Chuyện này là thật ra khó chịu, không công bằng lúc nào hết trơn. Chuyện buồn mà sao nó cứ tới hoài để làm cho mình suy nghĩ hoài. Cái ra chút mình hoài, mà còn cái chuyện vui, cái gì mình nhớ những cái chuyện vui, mình nhớ có chút cái chuyện không mất. Cái vị này nói rằng là khi trước khi con đi tu là còn có nhiều cái chuyện vui đấy lắm, chuyện vui với bạn bè với gia đình của con, mà sao vô khi mà vô tu toàn cái chuyện đau khổ, nhớ lại là chuyện đau khổ không? Chuyện con chết, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện đau khổ trong gia đình không à, nó cái chuyện đấy cái khi đó như hoài, còn cái chuyện vui sao thấy ở đâu thấy? Điều này xảy ra là tại sao? Tại vì tâm chúng ta quá nhiều phiền não, chính phiền não tạo nên tất cả. Nếu tâm chúng ta trong sạch chết phiền não thì chuyện vui nó sẽ kéo dài mãi, còn phiền não một chút là nó tắt ngay. Thầy nói bây giờ cái vấn đề không phải ở cái chuyện vui chuyện buồn mà mình coi chuyện tâm mình. Thì khi tâm mình mà phiền não đó thì chính cái phiền não này nó là cái tác nhân chính làm cho những cái tư tưởng mà đau khổ nó cứ trào tới tạo ra trong mình thôi. Ít phiền não thì chuyện vui nó sẽ kéo dài, mà hễ mà phiền não mà còn là một chút thì nếu mà phiền não còn đó, thì nghĩ chuyện vui một chút thì nó tắt ngay. Quý vị thấy không, phiền não rất tinh gói, nó biết cách xâm nhập đúng vào lúc và không tìm cách thực phẩm của tâm và tìm cách trì hoãn kéo dài đến đâu. Thầy nói mình cứ để ý mình thấy rằng khi mà mình có chánh niệm thì không, mà mình lơ đễnh mình không chánh niệm một cái, hay là mình ham những chuyện gì tâm mình quên đấy, mình không có sự tỉnh thức là phiền não nó nhảy vô, phiền não nó nhảy vô nó kéo mình đi rồi, nó kéo đi rất lâu rồi mà nó còn không có chịu đi nữa, nó cắm chốt rất là lâu trong trong cái tâm của mình. Chuyện tốt chuyện hay thì cái được, vì tâm mình yếu nên không nên chỉ thánh thiện tốt một chút là hết, còn thiện xảo hoàn toàn đi ở ở mãi tới 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 luôn hoài. Một lần mà nó tới thật sự thì mình sẽ cảm ơn. Thưa thầy, nhiều người tu hành và than rằng sao tôi đã tu lâu mà tâm nghĩ cái chuyện phiền não hoài, còn tu cũng lâu rồi chứ đâu phải là tu mới tu đấy, mà sao mà ngồi thiền cứ nghĩ cái chuyện phiền não đây này, hay nói chuyện được ái á, thì phải than rằng ái, con tu lâu rồi sao mà con ngồi con cứ tâm nó có nghĩ cái chuyện ái thì mới bạc không à, sao mà lâu hoài. Thầy hỏi lâu là bao lâu? 4 tháng, 5 tháng, 1 năm, còn trước đó tiền ảo 20 năm, 30 năm, tháng tính vô. Lâu là lớn lâu đây nè. Sư tu lâu là lớn lâu như thế nào? Sư tu 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm. Còn trước đây nữa mấy chục năm. Cái chuyện có tiền ảo sinh tính. Đó là chuyện, đó là tu trong này. Đó là mới tu thôi đó. Chứ còn trong cái tu cũng có tiền ảo nữa. Tu được 10 năm, không có hết 9 năm nữa được tiền ảo rồi làm sao đây? Nói, lâu mong thành vấn đề lâu là bao nhiêu, 4 tháng, 5 tháng hay là 5 năm, 6 năm, còn trước đó 20 năm, 30 năm sao mình cũng kể của đó nữa. Đa số chúng ta ai cũng có lòng tham, mới làm được một chút công chuyện gì là mình đòi hỏi cho có kết quả tốt này, mình mới tu một chút mình cũng muốn làm. Tại sao mà mình, tâm tâm mình chưa có thánh thiện, tại sao tâm mình không tốt, tại sao vừa thiền mới nhớ cái chuyện thiện đó mà sao mà bây giờ không thánh thiện. Hiện tại nói mất rất nhiều thời gian cái lắm, chẳng phải mới tu chút có được liền. Đây là nói chuyện khổ. Bây giờ nói chuyện về hữu ngã và vô ngã, thì khi có đọc cái gì nghe nói nhắc cái gì nghe một lần rồi bây giờ thì nhớ. Sẵn đây khi đọc cái gì nghe cái bài trình pháp của một hành giả nữ nói vấn đề hữu ngã và vô ngã. Người ta tu để kinh nghiệm vô ngã, mà con tu thì con chỉ thấy cái ngã của mình là quan trọng. Người ta tu thì ta mong thấy vô ngã, mà con tu sao con thấy ngã? Ngã mình thắp lên, ngã rất là quan trọng. Cách mình thủy, con cũng lửa, cái bình của mình con thắp trước. Trước khi kể cái gì nghe đó, mình thủy đó, ta để ngoài cái ngoài cái tay giường đó, rồi có một vị mỗi sáng là kinh nghiệm đem được cái bếp thì ta có nước sôi trong giả. Cách mình thủy, con cũng lửa cái của mình con thắp trước. Coi mình con cũng chú ý qua chữ mình của mình, hình của mình có đẹp không, rồi mình nghĩ tới người khác. Làm sao mà giải thoát này? Con thấy vẫn có mà ngã không? Tâm con cũng ngã không? Bây giờ làm sao giải thoát? Thầy trả lời, chúng ta phải quan sát kỹ để thấy cái ta là vốn của vũ trụ. Chúng ta làm nhiều chuyện với ý nghĩ rằng là mình làm cái điều này thì lợi ích cho tha nhân. Trong thực tế mình nghĩ tới mình trước, đừng có nói tới nghĩ tới tha nhân. Ngày nào mà tâm mình còn phiền não là mình tính cho mình trước. Mà mình nghĩ là cái chuyện này khi làm là làm gì thì tha nhân gì người khác, thì bây giờ để xử lý cái bị ngay cái câu chuyện liên quan đến cá nhân của sư. Năm 1988 là năm đầu tiên sư tới thiền viện Hương Liên. Trước đó 2 năm thì có tới rồi, và cũng không có nhận. 88, 58, 6 thì nhớ 5 năm, một vài năm trước đó mà tôi không nhận. Hỏi mà tôi giải thích qua những người công dịch nói là tôi nói là ở chúng tôi cái trường thiền không có chỗ cho tốt để hành giả thì phải hút. Nhà vệ sinh thì là ít, dơ là dơ, không có ai chùi rửa sạch sẽ, rồi phòng ốc không có. Mà nếu mà sư không tin tôi thì đi vòng trong cái chỗ này sư không thấy, thì lúc bây giờ đi vòng thấy toàn là toàn cốc qua mấy cốc cầu cảnh thôi, rồi trong đó không có giường, mà đi cho con chiếc chiếu tại thì thấy sư nằm la lết trong đó. Rồi bấm đêm là tại vì cánh cửa đóng nó đâu có kính, mũi vô trong đó thành ra thấy nhiều cái tay mũi cắn bị đó, là tôi nói là cái tình trạng ở đây mình không có cái chỗ nào có được là tốt lắm. 2 năm sau á, khoảng 2-3 năm sau á thì là sư trở lại thực hiện. Thì bây giờ đó người ta có xây một cái building, một cái tòa nhà bằng xi măng để cho hành giả các vị mà lớn hạ hoặc giả là các vị nào lúc bây giờ hoàn toàn chưa có nhận thiền hành giả Hàn Quốc. Năm khi tới là năm 98, trước đó một năm là có một vài vị người Hoa Quốc trong đó có thể là người Trung Kiều. Thì khi mà người Hoa Quốc tới thì người ta dành cho cái tên vừa thoáng, cái phòng nó tương đối là ở tầng dưới rất là ẩm thấp, để một cái chiếu vậy quý vị đặt cái chiếu lên quý vị thấy rước dưới đầy thật rất là ẩm thấp, bởi vì cái chỗ đó là ruộng cái bằng rau muống rất là ô nhiễm mà rất là ẩm thấp. tại vì hãy phải dành cho hành giả thường xuyên và phút ở trên. Hòa thượng Kim Tiểu tới thăm pháp sư, biết câu chuyện xảy ra như thế nào. Thiền sư tới năm 98, một năm sau này thì họ cũng cho cái ở linh hành trên, mà tuyệt đối là không có Phật, không có gì, toàn là Phật chứ đất không. Rồi cái ở đó được 1 tháng 2 tháng bắt đầu thấy khó chịu, bị tê rồi, cái vùng bị chỗ rất là thấp, vì nào qua thấy rất nhiều và rất là thấp. Thì là khi mà sư ở được 2 tháng thì sư khoái. Sư hỏi là khi mà Hòa thượng Kim Tiểu tới đây rất là ngại cũng cho rất là xa, thì cái vị sư ở trong chùa mới nói là có một vị sư già bệnh nguyện, người ta cho cái vị đó ngủ cái gì. Khi Hòa thượng Kim Tiểu tới đó, lấy cái giường đó để cho Hòa thượng Kim Tiểu nghỉ. Khi vị sư già có cái gì đâu là vì nào thế trong cái giường đó. Nghĩa là trong thiền viện là chỉ có 1-2 cái giường thôi. Hòa thượng Kiều sư trưởng ngài sư liên sư thầy chẳng hạn, hay là một vài trưởng lão là có được không, tuyệt đối là nằm chỉ đắp cái trên. Cái rồi thôi thì khi nghe vậy thôi, chưa biết là không có giường thôi mình cũng phải ra gì. Cái rồi khi quý vị biết năm đó là sư tu gần hết khóa thiền thì ngày kinh nghiệm qua nữa, ngày qua 97 ngày 98 rồi, thì người đang nói với sư đó là bây giờ cái phòng này nha của sư đó là phải nhường lại cho ngài Hòa thượng Kiều, biểu sư đi ra phải mặc đó cho nó bên cạnh. Thì sư hoan nghĩ là không sao hết trơn á, nhưng mà khi mà sư đi ra người ta thấy tâm hồn cái giường bằng sắt, mà cái giường gọi là giường bệnh á quý vị, giường bệnh nằm á, cái giường mà nó bật lên là nó cũ mềm mà nó sắc quá trời đó, bật sắc. Cho rồi cho họ để họ được nghĩ đó, đến khi mà họ về đó thì người ta lấy cái giường cái tả, thì họ ta tả cái phòng của sư. Thì sư hỏi cái giường mà quý vị đem vô vừa rồi đó, cái giường có ai mà tại sao mà đem ở đây? Người ta nói là ở bên này nó có một cái trạm xá, có một cái giường bằng sắt, cái giường sắt đã đem qua cho cái giường ngủ và cái giường sắt đó. Cái trạm xá nó bị đau nhưng chắc có lẽ có nhiều người cũng chết cho nó nữa. Nhưng mà vì người ta biết mình là nhà sư thì không sợ, ở đây giường được tới. Cái sư mới nói với hôm có một ông thầy pháp, cái sư nói cho sư thầy của mình đó, sư nói cho thầy, sư thấy trong cái phòng này có giường, tôi tính là bữa nào tôi trích từ đây tôi phóng cúng được cái giường. Cái ông thầy nói, ủa sư đi về tính cúng cái giường để làm gì? Cái sư nói dạ con cúng cái giường để mà lỡ khi ngài kinh nghiệm có qua cho lạ, hay là cái gì chẳng có vị trưởng lão mà tới thì xin để cái giường đó. Bây giờ đang thấy có giường, có 1-2 cái phòng có giường, một cái đó có giường. Biết sư thầy nói phải như sao không? Chắc chắn là sư cúng cái giường để mà cho ngài kinh nghiệm và các vị trưởng lão uống hay không? Sư nói dạ chắc chắn rồi, tôi cúng giường để xin cho các vị đó. Thì quý vị biết sao không? Tôi sẽ bỏ qua, thầy không nói gì cho mình, sư cũng là xin. Cái khoảng 1 tháng sau sư sắp đi về, người ta lại ta báo cho sư biết, ta nói là sư muốn cái giường sắt như bữa trước đó cũng có được, nhưng mà bây giờ cái muốn thì người ta sẽ đặt cho mình một cái giường gỗ rất là đẹp, chỉ cần thêm như 10 đô thôi thì người ta sẽ làm cho mình cái giường gỗ. Cái sư bắt đặt cái giường gỗ cho tôi. Cái ông đi theo sư thì ta nói sư chắc chắn có cái giường gỗ không? Cái sư nói chắc chắn, bữa nào ta qua nó cũ luôn. Thì quá là người chết cha. Thế khi mà bữa trước ông thầy cũng hỏi mình, phải tới hỏi luôn. Thế sau này khi sư lên sư thú tội với ông thầy, sư nói bữa trước tôi chỉ muốn cái giường, mà thật ra là tôi nói là để cho ngài kinh nghiệm, tôi cũng muốn ở từng giữ cái giường đó nữa. Ông thầy lúc đó cái thanh không có nói mấy, quay về cái tâm tham của sư đó. Khi quay về cái tâm tham đó là tạo cái gì? Thật ra trong cái phần này thầy nói có nhiều chuyện mình làm ở bên ngoài mà mình tưởng là cho hai nhân mình làm giúp người ta, mà tôi làm không có lấy tiền cái bạc gì đâu. Nhưng mà trong đó cái mà động cơ thúc đẩy của mình là có những danh ở trong đó. Vì vô minh nên tà kiến đưa đến sự chấp ngã, vị tu đạo hồn bớt tà kiến nhưng vô minh vẫn còn. Khi tu hành mình phải thấy cho được ngã chấp trong tâm mình, thấy càng nhiều càng tốt, chứ mình đừng có đi tìm kiếm vô ngã, các bạn tìm không ra đâu. Hãy thấy cho được cái ngã chấp trong tâm mình. Khi thấy được sự chấp ta, hành giả thấy đúng, thấy những gì thực sự xảy ra trong tâm, chứ không khoác lác nói rằng tôi đã kinh nghiệm vô ngã, tôi đã kinh nghiệm vô ngã. Thầy nói rằng đó, bây giờ là mình muốn thấy hiểu cái nào là vô ngã là mình biết phải thấy cái ngã trong tâm của mình, và cái ngã rất là nhiều mà trong khi mình không để ý. Một vị hòa thượng khuyên sư thầy đây này, khi sư thấy cái xấu nơi sư, cái xấu sẽ trở thành xấu. Người không thấy xấu xa lỗi lầm của mình, người ấy sẽ không bao giờ trở nên tốt. Đây cái câu mà hòa thượng dạy cho thầy đó, thầy đọc lại cho sư nhiều lần từ những năm trước đó. Phật tử nói thì sư thấy cái xấu hay sư cái xấu sẽ trở thành xấu. Người nào tu hành mà không thấy sống ta là lỗi lầm của mình, người ấy sẽ không bao giờ trở nên tốt. Phật tử nói người con tin đời lắm. Phật tử nói một câu khác nữa mà tôi nhớ, đứa nào tu mà nó nói nó biết rồi, đó là đứa không biết cái gì hết. Phật tử dùng chữ đứa nào tu mà nó đã biết rồi, nó đã chứng cái này chứng cái kia, nó đắc cái này, đó là cái đứa không biết gì hết. Thì cái vị nghe cái kể một cái câu chuyện liên quan tới một vị sư người Mã Lai đó, kể nhiều quá anh ta nói thêm nhiều chuyện cho mà cái sư đó Mã Lai cái vị ông qua đây nó lỗi rồi, ở bằng sư sư quán mình đó. Qua đây đi qua gặp phải lúc đó mình còn sống, sư không có mặt đó, nhưng mà cái cô trong cái trận này có mặt đó, có thể cô đó kể lại rồi sau đó thì nhắc lại nữa. Vì đó qua đi với một người trong gì khi vô gặp hòa thượng nói hồi đây chờ mời sư thầy xuống ông thầy mình đó, khi sư thầy xuống rồi đó hòa thượng nói bây giờ cái gì cứ nói bằng tiếng Anh thì tôi sẽ ngồi đây giúp mình. Thì này chỉ nói với sư hòa thượng như thế này, thì thầy nói đó hòa thượng ngồi phía giữa hoặc trên trên giường, ông thầy ngồi chỗ này chỗ sư giúp mình ngồi đây nhìn về phía hòa thượng hoặc cái gì mà là hòa thượng đó, thì bị nói với cái hòa thượng như thế này là bạch hòa thượng, con ở bên Mã Lai con tu niệm được, con là cái vị và gọi là cái bậc trong ở Mã Lai, tôi là cái vị tăng mà lớn nhất, cao cả nhất ở Mã Lai. Mà ông nói cái đó thật ra cũng vậy, có một vị khác cao hơn nữa, nhưng mà ông nói vậy, tôi là vị cao tăng mà cao cả nhất ở bên Mã Lai, và trong tôi đã đi học với ngài Phật Ma Thi, tập với ngài Phật Ma Thi tức là tập thiền rất là lâu rồi, và con được chứng đã được nhị quả tu đạo hồn, tu đạo hoàn, tu đạo hồn, tu đạo. Bây giờ con qua đây con mong cầu Phật thượng nhân chỉ cho con làm thế nào đắc được cái đạo quả a na hàm. Thế còn đến phải tới tháng thứ ba đó, thì sư thầy này đó khi mà nghe cái vị sư người Mã Lai nó nói xong rồi đó, thì lúc bây giờ Phật thượng nhìn những thầy lúc đó là khi mà nghe mà vị này nói là thầy đã thầy rồi, thầy sao quá rồi, con này nói dữ quá, không phải cái hai quả rồi, người ta tu đầu rồi nhưng mà cái hai quả thôi. Và thầy mất, tôi nghe thứ lắm, tôi dòm hoàn vượng, tôi nhìn hoàn vượng, tôi thấy hoàn vượng nghĩa là rất nhẹ nhàng, tự dòm như một cái đầu lắc qua lắc lại, thứ này là cái thuốc chữa, đầu lắc qua lắc lại, thứ này là cái thuốc chữa. Cái gì đấy sao mà không hiểu tại sao cái thuốc chữa? Lúc đó tôi vui hết sức là vui sướng biết không để mất cái gì hết sức là sướng hiểu. Sau khi mà thầy mà một thời gian sau mà thầy giỏi rồi đã chưa phải thầy, tại sao mà học cũng có cái thái độ với thầy mà thầy nói rằng cái nhìn của học cũng nói là tới đây hết sức chữa rồi, thì thầy giải thích như thế này, có hai lý do để mình nói là cái vị mà nói những câu đó là cái gì kết thúc chữa. Thứ nhất, khi mà ta đã kinh nghiệm ta không bao giờ nói cái gì về cái kinh nghiệm của người khác. Một vị mà đang chứng quả dự lưu đó các bạn rất tin, không nói mà nói nó tống cái chó là mình đã quá dữ là tôi nhìn cái đó là cái giả rồi, như là tôi nhìn cái thằng Trung Quốc này, cái ông nào mà nói tống cái chó nói cho Phật tử nghe rồi mình đã quá bắt quá dữ quy định phải cắt cái đó, đó là cái giả. Ông thầy cũng nói vậy, bảo đảm là cái giả, cái gì mà đã quá dữ không bao giờ nói cho nghe hết, chỉ có nói cho vị thầy đại diện của mình thôi. Chẳng bao giờ đi ra ngoài tôi đã cắt quá này quá gì cái gì. Cái thứ hai nữa đó, một vị mà đã có khả năng đắc đạo quả tu đạo hồn tư đạo hàm gì đấy, biết con đường mình làm thế nào đắc đạo quả thành, không cần bây giờ ai chỉ cho mình nữa. Như vậy cái ông này nó thấy ông nói rằng ông đã đắc quả một quả hai rồi, ông muốn đắc quả thứ ba thì vậy là hai quả kia là quả giả, chẳng phải quan trọng ông không đắc rồi, ông đắc hay cái gì suy nghĩ của ông. Tại sao quý vị thấy người tu hành ít khi thấy xấu xa lỗi lầm của mình, không biết mình làm cái gì tốt, và nếu mà cái người đó tu hành nói rằng là mình đã đắc cái này biết cái gì biết được, và thường nó không cái bọn nó là bọn không có biết gì hết đó, là bọn nói cái gì đó vì đó bây giờ sạch rồi hết rồi đó. Mà khi mà tôi nghe câu chuyện nói được gì đó sự hóa cho nên sự hóa đây là biết gì đó thì mình như vậy đấy. Thôi bây giờ trở lại cái bài pháp của mình, người không thấy xấu xa, không người không thấy cái lỗi, thấy cái sự xấu xa, cái lỗi lầm của mình, người ấy sẽ không bao giờ trở nên tốt. Đó là lời quan trọng. Bởi vì hành giả đã thực sự thấy cái xấu của mình, tức là thấy ở đâu cũng có ngã trên, thấy được và biết được như vậy là biết được. Chính sự hiểu biết này là nhân giúp hành giả sau này sẽ kinh nghiệm được vô ngã. Muốn thấy ngã trước, muốn thấy vô ngã phải là kinh nghiệm ngã trước, phải thấy ngã cho mình cái thật nhiều trước. Thấy ngã trước sẽ kinh nghiệm vô ngã sau. Vô ngã và hữu ngã giống như hai mặt của một đồng tiền. Thấy được mặt này sẽ thấy mặt được mặt bên kia. Người ta thường nói rằng Đức Phật dạy chúng ta phải trở về nương tựa nơi mình, nơi ta. Bây giờ không có ta phải nương tựa nơi đâu. Bây giờ thầy nói ngã ngã thì nó ta đó. Thì thầy nói rằng người ta thường nói rằng Đức Phật phải kêu là mình phải về nương tựa nơi chính mình. Nên nương tựa nơi chính mình là nơi ta. Mà bây giờ nó không có ngã, không có ta thì bây giờ nương tựa nơi đâu. Trong thực tế chữ ta đó Đức Phật dùng có nghĩa là thiện tâm. Đó là trí tuệ giới đức nghiệp định. Tức là mình phải tu niệm để có giới, để có giới, có niệm, có định, có trí tuệ. Thì là trí tuệ đó là nơi mà mình nương nhờ đó. Và nhờ nương nhờ người ta là nương nhờ sự tu niệm của mình đó. Sự chấp ngã rất rõ khi mình sống trong chúng, sống với người khác. Sự chấp ngã rất rõ khi mình sống trong chúng, sống với người khác. Sống với tập thể giúp mình thấy rõ tâm dính mắt hoặc ta. Sống một mình không thấy đâu. Điều này không có nghĩa là sống một mình không chấp ngã, chỉ không nhận ra đó thôi. Khi sống đơn độc một mình biết có việc so sánh nên mình không nhận ra cái tiền ảo cái chấp ta. Thầy nói mình khi mà mình sống trong lẫn lộn hội chúng á, mình chấp ngã cũng kiếp lắm mà mình mới nhận ra được là ai đụng cái đồ của mình không có chịu, ai làm theo mà cái không phải đúng cái ý của mình là mình không có ưa. Thì thầy nói là khi mình chung đụng với người khác á, mình thấy ngã của mình nhiều lắm. Còn mà mình sống một mình á, mình không thấy cái ngã của mình, nhưng mà không thấy có nghĩa là không có ngã của nó thì mình không thấy. Nếu ai đến gặp tôi và nói là họ đã kinh nghiệm vô ngã, tôi sẽ chẳng để ý. Tôi sẽ hiểu rằng đây là họ muốn nói vô ngã là không té, không phải là không tan. Bởi vì tôi nghĩ rằng họ chưa có thấy gì hết. Ngược lại, nếu bạn thấy cái ta của bạn khắp nơi và nói cho tôi nghe, tôi vô cùng hoan hỷ và nhắc rằng tiếp tục như thế đi, bạn sẽ hiểu thế nào là chỉ vô ngã mà Đức Phật dạy. Một vị sư thấy Phật tử là thu thúc để được thầy khai chứng. Đây là kể chuyện một vị sư đó. Một lần bận ra đường thấy Phật tử là thu thúc vậy đó. Tại vì ông sợ là nếu như mà không có thu thúc á, Phật tử sẽ chê, sẽ chê bình chỉ trích nói rằng vị sư tu hành không có thu thúc, không có giữ giới hạnh, không có cái hạnh, không có đẹp rồi vậy đó. Thành ra sư nói gặp Phật tử sư mệt quá. Rồi cái thầy nói là bây giờ đừng có thu thúc gì hết trơn, coi chừng cái tâm không, cái tâm thả của sư thôi, khỏi cần thu thúc. Bây giờ đó là hai cái bài giảng mình liên quan đến vấn đề khổ và không tham vô ngã. Bây giờ có một cái câu hỏi khác liên quan đến vấn đề ái. Năm này thì thầy ít nói về vấn đề ái, nhưng những năm trước có rất nhiều cái bài pháp giảng về vấn đề ái. Bây giờ thì đọc một cái bài mà một vị hành giả bên tăng hỏi thầy liên quan đến vấn đề ái. Yeah.